namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc Thỉnh Chư Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đã học tiếp phần sở hữu tà kiến. Sở hữu tà kiến là một chi phần ở tham Phật của tham phần. Tức là tham phần gồm có sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn. Lần trước chúng ta đã học qua về khái niệm sở hữu tà kiến. Thì cái định nghĩa về sở hữu tà kiến rất là dễ nhớ. Tất cả các pháp hữu vi đều có thực tính pháp. Thực tính pháp đó là vô thường, khổ, vô ngã và một cái phần nữa phụ vào đó là bất tịnh tướng. Thì khi tà kiến phát sanh trong tâm làm cho chúng sanh đó có một cái sự hiểu biết sai lệch, một cái sự hiểu biết điên đảo, tức là vô thường thì tưởng là thường, khổ thì tưởng là lạc, và vô ngã tưởng rằng là ngã, và bất tịnh thì hiểu rằng tịnh. Khi nào có cái hiểu sai lệch như vậy và nhất định không rời khỏi sự sai lệch của mình. Tin chắc, nắm chắc, giữ chắc, cố thủ vào cái sự hiểu biết sai lầm đó thì chính là có sự hiểu lệch lạc ở trong tâm của mình. Và cái sự hiểu lệch lạc này gọi là tà kiến. Lần trước chúng ta học xong cái phần khái niệm rồi, chúng ta cũng có ôn tập lại phần tà kiến, vô minh và si. Thì đây xin chỉ một lần nữa để cho quý vị thấy là vô minh, quý vị nhìn ở đây, vô minh nó sẽ đi hết trong cái cõi dục giới này cho đến cái tầng thánh thứ ba. Phải đến khi chứng quả La Hán thì vô minh mới chấm dứt. Nhưng mà si đó thì nó có mặt thường trực trong tất cả các cái bất thiện pháp. Tức là khi nào những cái bất thiện pháp này, tức là các cái tâm tham, các tâm sân khởi lên thì không thể nào vắng mặt si. Bởi vì si phần đây, si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật, thì si phần này luôn luôn có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Đây, vì ở đây trong tám tâm tham này có tám tâm tham hợp, có bốn tâm tham hợp tà, bốn hợp tà và bốn ly tà. Thì các cái tâm tham hợp tà là các cái tâm tham mà đi với tà kiến. Thì như vậy cái nhân của nó sẽ là nhân tham và có cộng với lại nhân si. Thì cái tà kiến này đây, có mặt trong bốn cái tâm tham hợp tà kiến. Và bốn tâm tham hợp tà kiến này chỉ có thể chấm dứt khi chúng sinh đó đắc quả dự lưu. Khi đắc quả dự lưu thì bốn tâm tham hợp tà này sẽ không còn nữa. Như vậy ngày nào mà chúng ta chưa, ngày nào mà chúng ta chưa nhập dòng thánh thì ngày đó những cái hiểu biết lệch lạc của chúng ta dính mắc vào trong một trong số những cái tà kiến nào đó thì có thể xảy ra. Bởi vì tất cả chúng ta đều có tâm tham hợp tà và có tâm tham ly tà. Lần trước chúng ta đang học gian dở phần thứ hai, đó là phần các nhân sanh tà kiến. Thì chúng ta đã học được hai nhân. Nhân thứ nhất là có khuynh hướng tà kiến. Nhân thứ hai là chúng ta nói là thân cận với người tà kiến. Lần trước trong phần thân cận với người tà kiến thì chúng ta có nói đến hai hạng. Là thứ nhất là hạng tà kiến. Hạng tà kiến này đó thì không phải là Phật tử. Những hạng tà kiến này có một cái tin rằng là có một cái thượng đế hằng hữu, có một linh hồn trường tồn và cho rằng chúng sanh ngẫu nhiên sinh lên, chứ không phải là có cái do cái một cái nhân nào để sinh lên cả, mà ngẫu nhiên sinh lên và chết là hết. Thì đó là cái hạng tà kiến thứ nhất. Hạng tà kiến thứ hai thì có thể là Phật tử, nhưng mà Phật tử trên danh nghĩa. Tức là những vị này có quy y, có thọ ngũ giới rồi, nhưng mà học hỏi và hành trì giáo pháp đó, thì không có chịu khó, không có đi sâu, cho nên phơn phớt thôi. Thành ra có khi thì hiểu được chút đỉnh, có khi thì không có hiểu sâu lắm, và có khi là hiểu lệch, cho nên gọi là Phật tử trên danh nghĩa. Ngay cả người xuất gia rồi mà không học giáo pháp, không hành trì theo giáo pháp, có khi là đi cái hạnh gọi là phước thiện thì cũng không có đi sâu vào trong vấn đề giáo pháp, và cũng không có đi sâu vào cái việc tu tập để mà phát triển trí tuệ của mình. Thì đó là những vị đang trên cái bước đầu tiên trên con đường học Phật, và tu tập của mình. Những vị này, nhất là những vị Phật tử mà danh nghĩa đó, thì những vị này đó không có hiểu sâu được giáo pháp. Do đó là cái niềm tin đó là có khi chợt đến và chợt đi. Nhưng mà cái mà người ta gắn bó vào đó là những vị này thích cầu nguyện và thích nhờ tha lực, và tin rằng cái sự cầu nguyện đó sẽ đem đến cho mình đó rất là nhiều cái phước báo, và chỉ tin vào cái con đường đó. Thì cái đó là cái bước đầu tiên khi đến với Phật. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi và chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi và không có tiến sâu hơn nữa, thì cái này rất là dễ lệch lạc. Giống như đã nhiều lần tôi có giảng cho quý vị, nhất là những vị mà tu theo pháp môn niệm Phật, thì tu theo pháp môn niệm Phật rất là tốt. Và khi mình niệm Phật như vậy thì đem lại cho mình bình yên. Trong cái bình yên này đó, thì trong cái lúc mà mình niệm Phật thì tâm mình vô sân, tâm mình vô tham. Nếu mình hiểu sâu về minh hạnh của một vị Phật hoặc là phạm hạnh của một cái vị Bồ Tát, và từ cái chỗ đó mình chuyển vào để đối chiếu, để ứng dụng, để rèn luyện, để tu tập, thì nơi mình có thể phát sanh một cái phước thứ ba, đó là phước trí, tức là vô sinh, vô sì. Thì hành trì như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cầu, chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình niệm Phật để mà cầu cái gì đó, cầu để sanh về cõi Phật chẳng hạn, hay là sanh về cõi chư thiên chẳng hạn, thì những cái mong cầu đó không cần thiết. Mà có khi đó, cái này nó trở thành một cái niềm tin quá mãnh liệt đó, thì tới nghĩ rằng là tới giờ mình lâm chung thì mình phải tái sanh ở cõi Tây Thiên chẳng hạn. Nếu không được, mình đặt vấn đề nếu không được thì sẽ ra sao. Tại vì tất cả những gì mình gieo trong đời này đó, không có ai dám bảo đảm chắc rằng trong cái đời kế tiếp mình sẽ thọ nhận cái quả này. Là tại vì từ vô lượng kiếp chúng ta gieo rất là nhiều những cái hạt giống. Và giờ đây khi chúng ta thân hoại mạng chung thì đi tái sanh với cái quả nào thì những người thường không thể biết được, phàm phu không thể biết được. Những bậc đắc thiền mà phải có túc mạng thông mới có thể biết được. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống tại tâm động đốc này đây, chỉ có những hạt giống nào mà ở cái tâm động đốc thứ bảy này nó mới là ảnh hưởng trực tiếp cho đến đời sau. Như vậy còn năm cái tâm động đốc mà ở phía chính giữa đây, từ số 2 cho đến số 6 đây, thì nó trổ sanh không biết lúc nào. Làm sao chúng ta biết được là cái giờ lâm chung rồi đó thì chúng ta tái sanh với cái tâm quả nào, tức là cái hạt giống nào nó sẽ trổ đây. Nếu nó trổ không như ý muốn thì lúc đó chúng ta còn có niềm tin vào pháp môn niệm Phật nữa không, hay là lúc đó chúng ta lại thoái chuyển. Cho nên khi chúng ta hành trì, chúng ta hiểu đúng thì chúng ta không có thoái chuyển. Chúng ta niệm Phật là để tâm được bình an và để phát sanh sự sáng suốt. Hiểu được như vậy thì rất là lành, rất là tốt. Dẫu cho khi ta thân hoại mạng chung, không có tái sanh được vào cõi Phạm Thiên hay là cõi Chư Thiên hay là cõi Phật, thì cái chuyện đó là cái chuyện là chúng ta chưa đến mức, thì chúng ta cố gắng nữa. Còn nếu không, có thể thoái chuyển. Và những gì mà trong bước đầu của mình á, nương tựa vào tha lực nhiều quá, thì có khi nó đi đến cái chỗ là chúng ta có mê tín một chút, Chúng ta nghĩ rằng với cái tâm thành của mình mua bông, mua trái cây, mình cúng dường Tam Bảo, mình cầu nguyện, thì đương nhiên phước lành trổ sanh. Phước lành có thể trổ sanh và có thể không trổ sanh. Nhưng mà khi chúng ta thành tâm, chúng ta đến với Tam Bảo, chúng ta cúng dường hương hoa, cúng dường những gì chúng ta cho là quý nhất, là tinh khiết nhất, và với tâm hoan hỷ chúng ta hộ trì Tam Bảo, thì đương nhiên phước báo chúng ta sẽ trổ sanh. Nhưng không thể nói trổ sanh theo ý muốn, là bởi vì đó là cái điều kiện. Khi cái tâm chúng ta hướng về Tam Bảo, chúng ta làm điều lành, và tâm chúng ta được yên lành, được sáng suốt, thì đó là cái điều kiện để mà nó câu thông với những cái quả thiện của chúng ta, thì như vậy nó trổ sanh được. Những cái quả thiện chúng ta không bao giờ trổ sanh khi mà tâm chúng ta ô nhiễm. Tâm chúng ta ô nhiễm chỉ có thể trổ được những cái quả bất thiện mà thôi, không thể trổ được quả thiện. Cho nên phải hiểu cái ý nghĩa của cái việc cầu nguyện nó có giá trị ở mức độ nào. Hoặc là khi chúng ta tu tập thì chúng ta tụng kinh hàng ngày, có những cái thời khóa tụng kinh hàng ngày rất là tốt. Nhưng mà phải hiểu đó, cái tụng đó không phải đưa đến giải thoát, mà cái tụng đó có thể phát sanh được ba cái nhân lành là vô tham, vô sân và vô si. Vô si với điều kiện là chúng ta hiểu nghĩa của cái bài kinh đó, có ứng dụng cái bài kinh đó và có thấy hiệu quả trong cái bài kinh đó thì mới có cái vô si. Còn có khi chúng ta không hiểu đó, có những người đó tụng kinh, trong lúc tụng kinh đó là với một cái trạng thái có sân. Ví dụ như bây giờ đó, là cái bài kinh này khi mình tụng theo cái hơi thở, tức là tụng vừa với cái nhịp thở của mình, thì mình có thể có đủ cái thời giờ để mà thấm nhuần cái ý kinh, và đồng thời đó nó cũng phù hợp với sức khỏe của mình. Thì khi tụng xong cái thời kinh đó thì đứng dậy thấy người rất là nhẹ nhàng và bình yên, không có gì hết. Nhưng mà có những người muốn rằng đó, thay vì như vậy đó, mình trong nửa tiếng đồng hồ mình tụng được là 5 bài, thì bây giờ mình muốn nửa tiếng đồng hồ tụng 10 bài, cho nên là tụng rất là nhanh, tụng cực kỳ nhanh. Thì cái gì xảy ra? Cái mà thí dụ quý vị nhìn thấy đầu tiên đó là cái hơi thở của mình sẽ gấp rút. Và như vậy đó là nó làm cho mình gọi là tụng không kịp thở. Và khi có sự gấp rút nó xảy ra như vậy đó, thì chắc chắn là cái ý kinh không có thể hiểu được. Và cái sự dồn dập đó, khi quý vị tụng rồi quý vị thấy mệt, tất cả những cái trạng thái đó hiển lộ nó là tâm có sân. Bởi vì mình bị thúc bách, mình bị bắt buộc phải đi vào trong một cái trạng thái vội vã như vậy. Tất cả những cái sự vội vã mà nó làm cho cái hơi thở mình ngắn lại, gấp rút lên, dồn dập lên, thì đều là trạng thái tâm có sân. Cho nên nó làm cho cái sắc pháp này nó cũng ở trong một cái trạng thái không được yên ổn. Thì như vậy, nếu chúng ta không hiểu sâu về giáo pháp, người Phật tử không hiểu sâu về giáo pháp, thì hằng ngày khi cầu nguyện, khi tụng kinh, khi hiểu về những cái gì mà xảy ra trong đời sống của mình đó, thì giải quyết có hiểu đó là nhân quả không, có hiểu đó là duyên sinh không, để biết giữ như thế nào mà biết buông ra như thế nào, để mình tập luyện không. Đây chỉ nói tập luyện, tất cả chúng ta đều tập luyện. Mà nếu chúng ta không biết thì cái sự tập luyện của chúng ta đó sẽ không có đúng cách. Thì như vậy rất dễ rơi vào cái tà kiến. Cho nên là trong cái phần thứ hai gọi là thân cận người tà kiến. Trong cái phần này xin giảng thêm thế này, là vì có một cái câu hỏi thế này: thế nào là bậc thiện tri thức Trong kinh Đức Phật có đề cập đến việc trên và cho biết một người có phải là bậc tri thức hay không? Chúng con sẽ nhận biết ra sao? Thì khi mà nói đến một cái bậc thiện tri thức, hay còn gọi là bậc hiền trí, còn gọi là bậc hiền minh, hay là bậc chân nhân, thì Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó là nên thân cận với bậc hiền trí, tức là thân cận với bậc thiện tri thức. Thì cái chữ thiện tri thức mà chúng ta hay dùng đó thì nó nghĩa là gì? Khi chúng ta nói chữ thiện, bất cứ cái gì thiện thì đều có sự trong sạch, sự tốt lành, sự lợi ích. Như vậy thiện là trong sạch, là tốt lành, là lợi ích cho chính mình và cho người, gọi là thiện. Tri thức này là sự hiểu biết. Khi chúng ta thân cận với một bậc thiện tri thức, là một cái người mà có hiểu biết cái pháp, hiểu biết cái cách làm thế nào để tâm được trong sạch, để được tốt, để được có lợi cho mình và có lợi cho người. Và cái lợi này không phải là lợi của thế gian, mà nó là lợi trên con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Như vậy với một cái định nghĩa rõ ràng như thế này thì chúng ta hiểu rằng bậc tri thức là một cái người thầy, cũng là cái người bạn đồng tu của mình. Những người mà khi giao tiếp, khi tiếp xúc thì chúng ta học hỏi cái pháp để làm tiến hóa cái đời sống tâm linh của chúng ta, để làm cho cái con đường giải thoát của mình á mỗi ngày mỗi sáng sủa, mỗi rạng rỡ hơn lên. Thì đó là bậc tri thức. Gần những cái vị này chỉ có được sự lợi ích, sự tốt đẹp, sự trong sạch và sự tiến hóa ở trong tâm mà thôi. Cho nên Đức Bổn Sư luôn luôn khuyên chúng ta phải thân cận với bậc thiện tri thức. Và chắc là quý vị cũng đã nhớ cái lời đối thoại giữa ngài, tôi không nhớ chắc là có phải ngài Xá Lợi Phất không, ngài Xá Lợi Phất với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư hỏi chứ, tôi không nhớ rõ cái này là ngài Xá Lợi Phất hay ngài A Nan, cái này quý vị chỉnh lại dùng cái này. Tôi chỉ nhớ là có nói với một cái vị đại đệ tử, thì nói rằng là hỏi chứ một cái vị thiện tri thức á, thì cần thiết như thế nào trong cái đời sống của mình. Thì vị đệ tử đó trả lời đó là một cái người mà thiện tri thức á, đối với mình á, là chiếm phân nửa cuộc đời. Thì Đức Bổn Sư nói không, chiếm hết cuộc đời. Như vậy thiện tri thức là ai? Thì thiện tri thức đó gồm có phàm và thánh. Bây giờ chúng ta nói bậc thánh trước. Bậc thánh này thì chia ra hai dạng bậc thánh. Thứ nhất là bậc thánh vô học, và thứ hai là bậc thánh hữu học. Nói bậc thánh vô học này, thì quý vị nhìn đây, bậc thánh vô học đây là chứng đắc cái tầng thánh thứ tư. Như vậy bậc thánh vô học mà cao nhất thì đó là đấng toàn giác. Bậc thánh vô học thứ hai là chư Phật. Cái nữa là đức độc giác, đức Phật độc giác. Bậc A-la-hán thanh văn, đó là bậc thiện tri thức của chúng ta, thuộc về hàng thánh vô học. Hai là bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học là các vị thánh mà đã nhập dự lưu, tức là tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và là tầng thánh thứ ba. Đó là các vị thánh ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3, mà chúng ta còn gọi là nhập lưu, rồi thất lai, tức là nhập lưu là thất lai đó, rồi nhất lai, rồi bốc lên. Đó là ba cái bậc thánh, ba bậc thánh hữu học. Bây giờ nói bậc các cái việc phàm, như bậc thiện tri thức mà phàm, dùng chữ phàm đây đó và dùng chữ thánh đây đó thì nó có hai cái nghĩa. Tức là phàm đây đó có thể là phàm là cái một cái vị đó là vị phàm tăng, cũng có thể là một cái người phàm phu cư sĩ thôi. Và bậc thánh này, bậc thánh này thì bậc thánh vô học thì hiếm khi có cư sĩ, bởi vì cư sĩ đó là nếu như trong cái ngày đó mà chứng đắc quả vị A La Hán mà không xuất gia liền thì sẽ nhập diệt ngay ngày hôm đó. Cho nên là không thể có một cái vị A La Hán phàm tăng, một vị A La Hán mà coi như không phải bậc xuất gia mà có thể có cái điều kiện để mà giúp đỡ cho chúng ta. Là vị đó trong ngày hôm đó phải xuất gia ngay tức khắc. Còn nếu không thì vị đó sẽ nhập diệt trong ngày hôm đó. Cho nên là cái chữ thánh đây đó là muốn chỉ tới những cái vị mà hữu học đây thì cư sĩ có thể đắc ba cái tầng thánh này. Nhưng mà tầng trên thì chúng ta không dám nói đến. Còn phàm, phàm thì đây là phàm tăng và cũng có thể là có người cư sĩ, hai hạng được. Thì dù cho phàm tăng hay là cư sĩ thì là những người phàm tăng hướng thượng, phàm tăng hướng thượng và cư sĩ hướng thượng, tức là Phật tử cư sĩ hướng thượng, nói rõ như vậy. Xuất gia mà hướng hạ không bàn ở đây, người Phật tử hướng hạ không bàn ở đây. Ở đây chỉ nói đến những người xuất gia, còn phàm tức là chưa đắc quả vị thánh nhưng hướng thượng. Một người Phật tử cư sĩ hướng thượng. Như vậy cái hướng thượng này được định nghĩa như thế nào? Được định nghĩa là hai phần. Thứ nhất là tinh thông pháp học. Tinh thông pháp học này đó là phải đi sâu vào Tam Tạng Kinh Điển, tìm hiểu về chú giải, phụ chú giải. Và cái thứ hai là đang hành Vipassana. Hai cái yếu tố này mà đang có nơi một vị phàm tăng hướng thượng hoặc người cư sĩ hướng thượng thì mới được gọi là thiện tri thức phàm. Bởi vì khi chúng ta gặp một cái bậc xuất gia hướng thượng mà học đúng Tam Tạng Kinh Điển và hiểu Tam Tạng Kinh Điển này sâu nhờ đi vào các chú giải này, chứ không phải là những cái ra ngoài nữa. Không phải những cái ra ngoài, đi vào trong chánh tạng của Tam Tạng Kinh Điển và được giải bằng chú giải và phụ chú giải của Tam Tạng Kinh Điển, nói rõ như thế này. Không phải là những cái kiến thức Phật học phổ thông mà không bảo đảm được rằng đó là rõ ràng hay chưa. Và cái thứ hai nữa là đang hành thiền Vipassana, không phải là thiền chỉ này đây. Bởi vì khi hành này, khi hành đi, thiền Vipassana này là đang ứng dụng sâu, ứng dụng sâu. Nói như vậy không có nghĩa là những cái thiền này đó thì không ứng dụng. Thiền này cũng ứng dụng, nhưng mà nó không có ứng dụng sâu để mà phát sanh tuệ giải thoát. Là vì bậc thiện tri thức là chúng ta nói là gần để đưa đến cái sự giác ngộ, đưa đến sự giải thoát. Cho nên cái việc mà những cái vị phàm này đang làm hàng ngày đó là đi vào Tam Tạng Kinh Điển và đi vào hành thiền Vipassana. Thì như vậy những vị này mới là nằm trong cái chuẩn gọi là thiện tri thức của chúng ta.
Cô cho con hỏi là có khi nào mà một vị thiện tri thức phàm tăng, tức là hiểu rõ về vấn đề kinh luật luận lắm gì và đang trên đường tu học nhưng mà bị coi như là bị xen vô bởi tham sân si, thì là những vị đó không tiếp tục nữa và quay ngang, có khi nào như vậy không bạch thưa cô? Mà vị đó thì tất nhiên là đối với cái người khác là không còn là thiện tri thức nữa, nhưng mà có khi nào có cái trường hợp đó không? Tức là hành vipassana có hành, nhưng mà hạn như là con ví dụ như là trong quá khứ vị đó có một cái nghiệp gì đó với một người nào đó hoặc là với ai đó, cái tự nhiên bị cắt ngang hoặc là vì thế nào đó thì nghĩa là không còn là thiện, thì lúc đó vị đó không còn là thiện tri thức nữa, có khi nào như thế không bạch thưa cô?
Thật ra là cô chưa có hiểu rõ cái từ về thiện tri thức. Ví dụ như một vị mà hàng ngày đó đang đi sâu vào trong pháp học cũng như là pháp hành đây, mà mình gần gũi với những vị này thì mình mới gọi những vị này là thiện tri thức. Còn khi những vị này đó đang đi sâu vào pháp học mà đi sâu vào pháp hành, nhưng mà vì cái duyên cớ nào đó thì đến cái chỗ đó người ta ngừng lại. Thì khi người ta ngừng lại thì mình có quyền không có chọn người này là thiện tri thức của mình, nghe hiểu chưa? Còn khi người ta dừng lại vì lý do nào đó thì đó là chuyện riêng của cái người đó, chứ không phải hễ cái người này có hai cái yếu tố này thì đều là thiện tri thức cho bất cứ ai, không phải vậy. Khi mình gần gũi thì mình nên gần gũi với những cái vị này vì những cái vị này có khả năng là thiện tri thức của mình. Nhưng khi người ta chấm dứt những điều này thì có nghĩa là chúng ta không thể thân cận được nữa, vì người ta không làm cái công việc mà lợi ích cho sự tiến hóa, sự giác ngộ và sự giải thoát đây, thì lúc đó thì chúng ta ngừng lại. Thì những vị mà tinh thông về pháp học đây, mà xin nhấn mạnh đây đó, pháp học đây là Tam Tạng Kinh Điển, nhớ nhé, phải là Tam Tạng Kinh Điển và hành thiền Vipassana, nhưng những vị này chưa có chứng ngộ, chưa có giải thoát, chưa có nhập vào dòng thánh được, vẫn còn là phàm phu. Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba trong cái nguyên nhân, tức là năm nguyên nhân. Thì nguyên nhân thứ hai chúng ta nói xong rồi, bây giờ nguyên nhân thứ ba là lơ là với chánh pháp. Hồi nãy cái số 1 thì chúng ta nói có khuynh hướng tà kiến. Cái số 2 thân cận người tà kiến. Và cái số 3 là lơ là với chánh pháp. Bây giờ khi chúng ta nói chánh pháp thì chúng ta nói cái gì đây? Khi nói đến chánh pháp hay khi nói đến Phật pháp, mà cốt lõi của Phật pháp thì chúng ta nói đến tứ đế, chúng ta nói đến bát chánh đạo, nói đến nhân quả, nói đến thập nhị nhân duyên. Thì đây là chúng ta đang hiểu về Phật pháp, mà đúng là Phật pháp, đúng là chánh pháp. Còn nếu chúng ta không nói đến những cái điểm cốt lõi này thì có khi chúng ta đi ra ngoài thì chưa thể gọi là chánh, bởi vì cái con đường chánh nó đây, còn những cái con đường rẽ nó đây, có khi chúng ta đi con đường phụ mà chưa đi vào con đường chánh. Chúng ta đi vào chánh pháp, đi vào cái con đường chánh yếu này thì chúng ta phải nói đến những cái điểm cơ bản này. Như vậy, mình là người Phật tử, mình cầu nguyện là trong đời này, cũng như khi mà con tái sanh, với bất cứ một cái cõi nào, với bất cứ hình thức nào, cho con được thấy chánh pháp. Nhưng mình cầu nguyện như vậy mà mình không có biết chánh pháp là gì, để ngay trong đời này đó, mình học hỏi đúng chánh pháp, thì làm sao đời sau nhớ chánh pháp. Mình rõ ràng là cầu có thấy chánh pháp, nhưng mà hiện tại đó là mình thấy những cái nó đi bên ngoài cái chánh pháp này, thì cái gì nó động lại chứ đâu phải ai cho mình. Tưởng mình nó là sẽ ghi nhận lại cái vốn liếng của mình. Cái vốn liếng của mình rồi nó nằm ở đây nè quý vị, nằm ở chỗ này. Cái khi mà cái tâm phân đoán mình nó làm việc á, thì nó sẽ câu thông. Ở đây nó gọi là, nơi chỗ này nó còn là gọi là ý môn hướng tâm. Thì nó câu thông vào cái tâm hộ kiếp của mình đây. Nó nói với cái tiền kiếp của mình đây. Nó nói với cái tiền kiếp của mình, cái kho chứa của mình rồi. Như vậy trong cái đời này mà cái chánh pháp này á, mình không có nắm rõ, mình nắm những cái phần phụ vô đây. Thì bây giờ trong cái kiếp tới mình đòi, mình cầu nguyện mình có chánh pháp thì ai cho mình chánh pháp? Không ai cho cả. Tất cả những cái này mình phải đi vào ở cái mức độ, từng cấp độ một. Và nếu cái đời khác mình tái sanh, mình có được chánh pháp là mình nhớ phải ai giảng cái này thì mình tới. Thiện tri thức nào mà hiểu sâu cái này mình tới, hành sâu tất cả những cái này thì mình tới, thì mình mới gặp chánh pháp được. Còn mình rất là tha thiết với chánh pháp, nhưng mình đi những cái phụ này thì đến khi trong cái đời tới mà tái sanh thì ai đi phần phụ thì mình vô phần chánh, thì mình không biết phải chánh pháp không. Nghe nói vậy không biết phải chánh pháp không, nhưng mà cái tôi hiểu nó là chánh pháp, nhưng mà té ra mình đi tẻ nhánh vậy. Vì thế mình cầu nguyện là một lẽ, còn cái mình ươm những cái hạt giống đúng của nó là khác nữa. Phật pháp đâu phải chúng ta học một đời đâu. Nếu mà chúng ta học từ trong cái chánh tạng ra đó, thì quý vị thấy là không thể nào chúng ta hiểu hết, mà cũng không có thế nào mà bảo đảm là chúng ta hiểu chính xác hết, và cũng không có thể nào mà bảo đảm rằng chúng ta nhờ cái đó mà chúng ta thành tựu coi như là mỹ mãn mà không cần phải có sự hành trì. Nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi để cho chúng ta hành trì. Cho nên quý vị thấy thường, tôi hãy nói rằng là cái khi mà tôi do cái học hỏi của mình mà cố gắng trình bày đúng với quý vị, đó là cái phước. Nhưng nếu tôi nói sai thì tôi bị đọa chứ không thể xin lỗi được. Không có ai tha thứ được hết. Bản thân tôi phải bị đọa. Là vì mình đã dẫn người ta vô chỗ sai lệch thì mình phải đọa thôi. Cho nên khi đi giảng pháp này đó, là một cái pháp mà gọi là cúng dường pháp bảo, là một cái hạnh bố thí. Nhưng khi mình đem những cái thức ăn đó đến mà làm người ta bệnh tật thì mình phải đọa thôi. Chứ đâu có phải là khi mình đứng ra mình cúng dường cái pháp bảo này, mình muốn nói gì mình nói đúng, mình muốn nói gì nói, nhưng mà cái hậu quả là mình phải gánh. Cho nên là khi mà mình học cũng vậy, mình hiểu, mình đi vào trong đường Phật pháp, mình phải biết chánh pháp là gì chứ, thì mình mới vững tập. Ví dụ bây giờ mình thấy đó, chánh pháp, những cái điểm chánh nó nằm đây, bốn cái: tứ đế, bát chánh đạo, nhân quả, thập nhị nhân duyên. Thì như vậy mình thấy sách nào viết về tứ đế, ai giảng về tứ đế, ai giảng về bát chánh đạo, ai giảng về nhân quả, ai giảng về thập nhị nhân duyên, thì ráng mà nghe, mà nhớ, mà ghi nhận những này, những cái cốt lõi này, rồi từ từ mới đi sâu hơn. Và không có ai có thể hiểu được cái chánh pháp này nếu không có hành trì. Vì nhớ như vậy, khi nào chúng ta không có hành trì thì cái trí nhớ này sẽ phôi phai, và lâu ngày có thể là nhớ nó chập choạng. Cho nên phải có hành trì, và từ cái chỗ hành trì mình mới hiểu sâu được. Cho nên một vị mà khi chứng đắc A-la-hán, quý vị thấy như một cái vị Phật độc giác chẳng hạn, thì là đâu có pháp học gì đâu, đâu phải vị thanh văn, đâu có pháp học. Nhưng mà hành trì biết hết tất cả những cái này, đi đúng đường, trải nghiệm được những cái này, nhưng nói ra không được, giảng dạy lại không được. Tại vì vị này không phải là bậc thinh văn, không có nghe cái lời giảng của ai hết. Nhưng mà tự trong tâm của mình á, cứ hành trì và tự mình khám phá ra cái chân lý, khám phá ra chánh pháp, và thấy chánh pháp trong sự hành trì của mình, cho nên trở thành Đức Phật độc giác. Còn có khi á, về mặt thanh văn, chúng ta chịu khó chúng ta học hỏi về Đại Tạng. Nhưng mà cái hành trì chúng ta chưa tới mức thì cũng chưa có thể là chứng đắc gì hết. Và cũng chưa phải đó là một cái lợi ích tối thượng, mà nó chỉ là một cái bản đồ. Mà nếu chúng ta không đi trên con cái bản đồ đó thì chúng ta không tới, có vậy thôi. À, cho nên là cái chữ chánh pháp đây quý vị đã nhìn thấy rõ. Như vậy nếu những ai mà không có hiểu sâu về chánh pháp này thì cái niềm tin người ta lệch lạc, hoặc là người ta tin rồi lại không tin, hoặc là tin nửa này, ta tin nửa kia. Thì cái nửa mà đi vào chánh pháp thì tốt, còn cái nửa không phải chánh pháp thì coi chừng nó rơi vào trong tà kiến, và lâu ngày nó sẽ làm hoại cái phần chánh pháp còn lại của mình. Ví dụ như một phần thôi, ví dụ như một cái phần của nhân quả đi. Ví dụ như chúng ta không có hiểu sâu về nhân quả thì có những cái mà không giải thích được thì ta lại nói là cái này là, cái này chỉ có thần thánh làm thôi chứ con người mình không có thể hiểu được. Mình không hiểu hết được cái nhân quả thì có khi là mình đổ xô qua cho thần thánh. Có người cũng mơ hồ là hình như cũng có Thượng Đế, và Thượng Đế cũng có góp phần ở trong này, cho nên nó chập choạng, nó chập choạng. Và khi mình đối cảnh á, mình luận nhân quả không nổi. Luận nhân quả rất khó. Vì sao? Vì khi mà chúng ta đối cảnh á,